Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị tối nay. Ngày hôm nay thì cũng đã sắp hết năm cũ và đón chào một năm mới rồi. Và có lẽ đây cũng là lúc mà nhiều chương trình cũng như là nhiều nội dung sẽ nhìn lại suốt một năm vừa qua với rất là nhiều biến động ở mỗi lĩnh vực khác nhau, và tất nhiên thể thao cũng như vậy. Nếu không muốn nói là thể thao bị ảnh hưởng rất nặng nề nữa. Tuy nhiên cho tới giờ phút này có lẽ là chúng ta hướng tới tương lai một vài tuần sắp tới đi. Cái điều đó quan trọng hơn bởi vì nó diễn ra ngay tại nước Úc này, đó là giải Úc mở rộng 2021. Và như thường lệ chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng, tôi có nhắc tới AO 2021 trước khi mà chúng ta nhìn lại một năm vừa qua, một năm rất là đáng nhớ của thể thao Úc cũng như là trên toàn thế giới. Và cho tới lúc này tôi được biết rằng là những cái tấm vé đã bắt đầu đến tay của những fan hâm mộ tại Úc này rồi. Tất nhiên là nó sẽ có những cái hạn chế nhất định bởi vì không được đón tất cả đủ cái số lượng khán giả đến với sân như mọi năm, thưa anh.
Vâng, có thể nói đối với những khán giả hâm mộ tennis của Úc, có lẽ cái việc mà khi mà chúng ta có tin rằng là giải Úc mở rộng sẽ được diễn ra thì đã là một tin vui. Và thêm vào đó nữa, khi mà tuần trước ban tổ chức của giải Australian Open đã bán vé để cho các khán giả vào xem thì đây là một tin vui nữa. Có lẽ năm nay thì cũng sẽ không giống như mọi năm bởi vì chúng ta đã biết rằng là hiện giờ chúng ta vẫn đang đóng cửa biên giới. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ không có lượng khách du lịch và những khách từ nước ngoài đến để theo dõi giải Australian Open. Và chính vì thế mà chủ yếu chỉ là những fan hâm mộ của tennis đến từ Úc mà thôi. Và điều này cũng khiến cho việc mà mua vé cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng đó chỉ là những cái tấm vé ở vòng ngoài. Và vào thời điểm hiện tại thì ban tổ chức của giải Australian Open thì cũng chưa để cho các khán giả có thể mua được vé ở những cái trận bán kết và các trận chung kết. Thì dù sao đi nữa, mọi kế hoạch của Australian Open, mặc dù chúng ta đang lên kế hoạch, nhưng chúng ta cũng biết rằng là do Covid nên là mọi kế hoạch có thể thay đổi vào những cái phút cuối. Thế nhưng việc chúng ta đã có Australian Open và đặc biệt là việc mà khán giả có thể được trở lại để cổ vũ các vận động viên thôi, thì đây cũng là một bước tiến rất là lớn so với những cái sự kiện thể thao khác trên toàn thế giới.
Vâng, đó là chuyện của các cổ động viên. Thế còn vận động viên như thế nào? Bởi tôi với anh cũng đã nói tới chuyện là giải Úc mở rộng gặp khó khăn về mặt tài chính và thậm chí phải vay thêm tiền để mà tổ chức giải năm nay. Bởi vì cái chi phí ăn ở đi lại cộng với chi phí xét nghiệm rồi là cách ly nó quá là lớn đi. Không biết nó ảnh hưởng như thế nào đến các vận động viên cho tới lúc này. Bởi vì là mọi người đến tham dự bất cứ giải đấu nào thì cũng vì chiến thắng và vì giải thưởng thôi. Có điều gì thay đổi không thưa anh?
Vâng, có thể nói năm nay là một năm rất là hy hữu. Khi mà các vận động viên đến thì sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày trước khi họ có thể được tham gia thi đấu. Và trong 14 ngày mà chỉ có được phải cách ly rồi chỉ được tập luyện thì đây đối với nhiều vận động viên cũng là một khoảng thời gian mà họ có thể nói là không được thoải mái, mà thêm vào đó nữa thì họ cũng sẽ phải có thể bị ảnh hưởng tới thu nhập, bởi vì thông thường là vận động viên chuyên nghiệp khi mà có thể nói là gánh xiếc Grand Slam bắt đầu thì họ luôn luôn di chuyển và liên luôn hoạt động. Chính vì thế mà ban tổ chức của giải Australian Open năm nay đã có những cái giải pháp hợp lý để lôi kéo các vận động viên. Trước hết là ban tổ chức sẽ chi trả toàn bộ chi phí đi lại rồi chi phí cách ly cho các vận động viên. Và gần đây nhất thì là ban tổ chức đã thay đổi cơ cấu giải thưởng và tăng cái giải thưởng ở vòng 1. Đến thậm chí là những người mà thua ở vòng 1, những vận động viên thua ở vòng 1 thì họ vẫn còn nhận được một khoản tiền thưởng là gần 100.000 đô la Úc. Thì đây là một cái khoản tiền lương lớn hơn so với rất là nhiều so với mọi năm, hơn tới 30%. Điều này để khuyến khích các cái vận động viên đến tham dự giải Australian Open để một giải đấu có thể nói là được toàn vẹn hơn. Bởi vì chúng ta biết là những cái vận động viên mà có thứ hạng thấp hoặc là những vận động viên mà khó có thể đi sâu vào vòng sau thì họ đến nước Úc họ sẽ phải cách ly 2 tuần, sau đó họ thi đấu một trận đấu và nếu như họ thua họ phải quay trở về đất nước của họ và thậm chí họ cũng có thể sẽ phải cách ly tới 2 tuần. và điều này sẽ khiến cho họ đến mất một tháng với bao nhiêu họ sẽ không được làm những cái việc mà họ mong muốn trong một tháng. Thế chính vì thế mà cái khoản tiền thưởng là 100.000 đô la cho thậm chí là những cái tay vượt mà chỉ thua vòng một thôi, theo tôi nghĩ là một cái chế độ đãi ngộ hoàn toàn hợp lý để các vận động viên có thể yên tâm đến để thi đấu ở giải Úc mở rộng.
Vâng, điều quan trọng là khán giả như chúng ta được theo dõi toàn bộ những cái diễn biến của một trong những giải đấu hàng đầu thế giới trong thời gian đại dịch. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta sắp chia tay với một năm cũ 2020 với rất là nhiều những dấu ấn và cả những khó khăn mà bản thân giới thể thao chắc sẽ nhớ rất nhiều về năm nay. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta nhìn về sân đấu bóng đá trước đi, bởi vì thực sự cho dù là Covid-19 thì 2020 vẫn là một năm các câu lạc bộ thực sự cống hiến hết sức mình cho bóng đá, mà trong đó tôi nghĩ rằng là Quỷ Đỏ vùng Merseyside rất là xứng đáng với cái danh hiệu họ đạt được và với cái danh hiệu mà họ nằm trong trái tim của người hâm mộ trong năm nay anh ạ.
Vâng, có thể nói nếu nói về bóng đá thì năm nay cái sự kiện mà được mọi người quan tâm nhất đó chính là đội bóng Liverpool hay là Quỷ Đỏ vùng Merseyside đã lần đầu tiên vô địch giải Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi. Thì đây có thể nói là một cái sự kiện rất là lớn đối với các cổ động viên lâu năm của Liverpool và những người dân của thành phố Liverpool. Và với cái chiến tích này thì huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã được tôn vinh, được FIFA tôn vinh là huấn luyện viên hay nhất của năm. Thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là trước khi mà giải Ngoại hạng Anh bị đình hoãn vì Covid, tức là vào khoảng tháng 3, thì lúc này Liverpool đang thi đấu rất là hay và băng băng về đích. Thế nhưng mà giải đấu này bị tạm hoãn tới gần 4 tháng và có trong thời gian đó thì có rất là nhiều các cái kế hoạch đưa ra và thậm chí một trong các kế hoạch là giải đấu sẽ bị hủy bỏ và cái công lao của Liverpool thi đấu kể từ đầu mùa giải cũng sẽ không được công nhận. Thế nhưng cuối cùng thì các đội bóng cũng như ban tổ chức của giải Ngoại hạng Anh đã đi đến một cái quyết định hợp lý để giúp cho cái giải Ngoại hạng Anh cũng như là các cái giải đấu khác có thể được tiếp tục trở lại và Liverpool cuối cùng thì xứng đáng giành chức vô địch trong năm nay. Ở môn bóng đá thì có lẽ ngoài cái sự kiện mà Liverpool giành chức vô địch thì một cái sự kiện lớn khác mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là việc mà Euro năm 2021, một giải đấu Euro năm 2020, một giải đấu rất là được mong chờ nhưng cuối cùng đã bị tạm hoãn bởi vì tất cả các giải vô địch quốc gia kết thúc muộn và sau đó thì lại bắt đầu sớm cho mùa giải mới. Thế nên là cái giải Euro năm 2021 đã phải hoãn sang năm 2021 và chúng ta sẽ chờ xem liệu Euro năm 2021 có thực sự được diễn ra hay không trong cái bối cảnh mà Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành ở các nước châu Âu như thời điểm hiện nay.
Vâng, và trên sân đấu của châu Âu năm nay thì FIFA cũng có một cái năm bình chọn mà có lẽ là không chỉ FIFA, không chỉ các cầu thủ chuyên nghiệp mà tất nhiên có cả Cristiano Ronaldo sẽ rất là nhớ đấy, khi mà Bayern Munich gần như thống trị tất cả các danh hiệu trong mùa giải năm nay anh ạ.
Vâng, Bayern Munich có thể nói là được cho là đội bóng hay nhất năm khi mà họ đã giành được mọi danh hiệu ở giải quốc nội cũng như ở cái trên trường đấu quốc tế. Thế nhưng điều đáng tiếc là huấn luyện viên của họ là Hansi Flick đã không thể giành cái giải thưởng là huấn luyện viên hay nhất trong năm, mà cái giải thưởng đó thì thuộc về Jurgen Klopp của Liverpool, bởi vì ông đã giúp cho Liverpool chấm dứt cơn khát cái giải chức vô địch quốc gia sau 30 năm. Thì đây có thể nói là một thành tích rất là lớn đối với Jurgen Klopp.
Và đó là những gì diễn ra trên sân cỏ. Thế còn trên các cái đường đua của F1, giải Formula 1 trên thế giới thì rất là nhiều báo chí thể thao năm nay chẳng có lý do gì để có thể quên cái tên của Lewis Hamilton. Nó gần như ngự trị đa số các báo thể thao khi mà nói tới giải F1. Đó cũng chính là cái hình ảnh sáng nhất của thể thao trên đường đua năm nay, phải không anh?
Vâng, Lewis Hamilton trong năm nay thì đã lần thứ 7 giành chức vô địch thế giới. Và anh san bằng với kỷ lục của huyền thoại người Đức là Michael Schumacher. Lewis Hamilton không chỉ dừng lại ở đó, mà Lewis Hamilton còn vượt qua kỷ lục của Michael Schumacher là 91 lần thắng trận. Và khi mùa giải này kết thúc thì Lewis Hamilton có 95 lần thắng trận và anh có tới 165 lần đứng ở trên bục nhận giải thưởng. Thì đây có thể nói là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Và Lewis Hamilton nói rằng là những gì xảy ra trong năm nay, và đặc biệt là chúng ta đã biết là cái phong trào Black Lives Matter khi mà một công dân của Mỹ đã bị chết dưới tay của cảnh sát, thì cái phong trào Black Lives Matter đã khiến cho Lewis Hamilton thậm chí anh còn cảm thấy anh muốn cống hiến nhiều hơn nữa và cái anh có nhiều motivation hơn để giành chiến thắng trong các trận đua, bởi vì Lewis Hamilton còn nói rằng là chỉ khi anh đứng ở trên đỉnh vinh quang thì tiếng nói của anh mới được có trọng lượng và giúp anh có thể làm được nhiều thứ hơn, cống hiến cho xã hội và đặc biệt là cộng đồng người da màu ở bên ngoài cái đường đua. Và chúng ta thấy rằng Lewis Hamilton đang để lại một tấm gương cho rất là nhiều các bạn trẻ. Trong năm 2021 thì hiện giờ với như chúng ta đã nói cái đêm 1-2 chương trình, tức là với những cái luật công bằng tài chính mới được đưa ra, thì có thể nói năm 2021 cũng sẽ là một năm rất đáng được mong chờ ở trên các đường đua của F1. Và thêm một điều mong chờ nữa đó chính là con trai của huyền thoại Michael Schumacher là Mick Schumacher sẽ ra mắt ở trong các cái trường đua F1 trong màu áo của đội đua Haas Ferrari. Theo tôi nghĩ thì rất là nhiều các cái fan hâm mộ của Michael Schumacher trước đây sẽ rất là mong chờ để nhìn thấy cậu con trai của huyền thoại này thi đấu như thế nào trong cái đội đua Haas Ferrari.
Vâng, và khi nói đến giải F1 thì tôi nghĩ rằng 2020 cũng là một năm rất là đáng nhớ của F1 Việt Nam, khi mà tất cả những công tác chuẩn bị từ trường đua đến cơ sở vật chất, rồi là thời gian cho giải đấu, thậm chí là những cái promotion event rất là hoành tráng, rất là lớn cho giải đấu này, cuối cùng thì không vì gì cả và F1 không tới được với Hà Nội, không tới được với Việt Nam. Đó là một năm rất là đáng nhớ và cũng khá là tiếc dành cho Việt Nam. Không biết là bao giờ thì giải đua này mới có thể quay trở lại đây. Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS tiếng Việt, tạp chí thể thao. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nói đến tennis thì năm nay phải thừa nhận rằng là như chúng ta đã bình luận trong suốt những cái chương trình liên quan tới các giải Grand Slam trong năm nay, tất nhiên là có những giải lớn bị hoãn lại. Nhưng phải nói rằng là các tay vợt trẻ đủ khả năng và đủ tầm để bắt đầu có thể thay thế dần cái lớp đàn anh của họ rồi.
Vâng, có thể nói năm nay là một cái năm mà thế hệ trẻ chứng tỏ rằng họ có đủ khả năng để tiếp lại cái ngọn đuốc, ngọn lửa nhiệt tình từ các cái tay vợt lớn. Khi mà giải năm nay thì rất là nhiều các tay vợt trẻ đã lên ngôi. Ở giải Úc mở rộng thì chúng ta có Sofia Kenin đã giành chức vô địch. Rồi ở giải Roland Garros thì chúng ta cũng có một nhà vô địch mới, đó là Iga Swiatek. Và ở giải Mỹ mở rộng thì chúng ta có thêm một nhà vô địch mới nữa, đó chính là Dominic Thiem. Tức là trong ba cái giải Grand Slam năm nay mà được tổ chức thì mỗi một giải Grand Slam thì chúng ta lại có thêm một nhà vô địch mới, tức là một cái tay vợt mà lần đầu tiên giành một cái danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta có thể quên đi những cái tay vợt kỳ cựu khi mà Djokovic và Rafael Nadal tiếp tục thành tích có thể nói là tuyệt vời của mình. Rafael Nadal đã vô địch danh hiệu Grand Slam lần thứ 20 khi mà anh giành chiến thắng ở Roland Garros và anh san bằng kỷ lục của Federer, và anh cũng lập một cái kỷ lục mới, đó là 13 lần giành danh hiệu vô địch ở một cái giải Grand Slam, đó chính là Roland Garros. Còn Djokovic thì năm nay có thể nói là cũng là một năm thi đấu thành công khi mà Djokovic giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 17. Cuối năm nay mặc dù là thi đấu không thực sự thành công, thế nhưng Djokovic vẫn có một cái thành tích rất là đáng kể, đó là anh có 300 tuần đứng ở cái ngôi vị số 1 của thế giới. Và có lẽ bước vào năm 2021 thì Djokovic vẫn là một trong những hàng đầu ở trong cái giải Grand Slam năm nay.
Vâng, và trong thể thao hay là trong cuộc sống, khi mà chúng ta nhắc tới những tên tuổi, chúng ta nhắc tới những thành tích, đó là nhất thời, đó là hiện tại và tương lai. Nhưng nhìn ngược lại lịch sử thì tất cả những gì tuyệt vời nhất của thể thao để lại trong trái tim của nhiều thế hệ, phải nói là những nhân vật thể thao mà năm 2020 chúng ta phải chia tay hai ngôi sao rất là lớn, đều liên quan tới trái bóng cả. Thứ nhất là trái bóng rổ và thứ hai đó là trái bóng trên sân cỏ. Tôi muốn nhắc tới sự mất mát khi mà Kobe Bryant và Diego Maradona qua đời anh ạ.
Vâng, có lẽ trong năm nay thì hai cái nhân vật thể thao mà sự mất mát của họ để lại nhiều tiếng nuối nhất là đó, như anh Ngọc nói, đó là Kobe Bryant, hay là huyền thoại của LA Lakers, đã qua đời vào tháng 1 năm 2020 trong một cái tai nạn máy bay. Kobe Bryant cũng ra đi cùng với con gái của mình. Nhưng chính cái việc mà Kobe Bryant ra đi đã khiến cho cái tập thể của LA Lakers dưới sự dẫn dắt của LeBron James đã có một năm thi đấu rất là hay và họ đã giành được chức vô địch của NBA. Có thể nói là dành gửi tặng cái chức vô địch đó để cho sự qua đời của Kobe Bryant. Và một cái huyền thoại khác nữa cũng qua đời trong năm nay, vào cuối năm nay, đó chính là Diego Maradona, khi mà ông đã qua đời vì một cơn trụy tim sau khi phải phẫu thuật não vào tháng 11. Và cái sự ra đi của Diego Maradona sẽ làm mọi người còn nhớ hơn những gì mà Maradona đã làm được cho bóng đá. Và theo tôi nghĩ, tên tuổi của Kobe Bryant cũng như Maradona còn được nhắc tới thêm nhiều năm nữa. Và các bạn trẻ, khi mà họ theo dõi những cái thước phim tư liệu của những cái huyền thoại này thi đấu bóng rổ hay bóng đá, thì họ sẽ không thể quên được những gì mà họ đã làm cho cái môn thể thao của mình.
Và như vậy, những mốc thể thao của năm 2020, tất nhiên để mà nói đầy đủ thì không thể có đủ thời gian được, nhưng đó cũng là những tiêu điểm của năm nay rồi. Hướng tới 2021, lúc nãy thì chúng ta đã nói nhanh tới giải đấu trên sân nhà Australian Open rồi. Còn trong năm 2021 thì cũng không thể quên rằng là lịch thi đấu rời lại của Euro. Đó cũng chính là giải đấu mà tôi tin chắc là bình luận viên Việt Hoàng và nhiều người hâm mộ bóng đá sẽ đón chờ.
Vâng, Euro năm 2021 và thêm một sự kiện nữa mà chúng ta cũng đang đón chờ, đó chính là Olympic sẽ diễn ra tại Tokyo. Nhưng mà hiện giờ thì mọi kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch mà thôi, vì chúng ta cũng chưa biết tình hình Covid-19 sẽ như thế nào. Thì có một điều rằng là rất là nhiều các cái fan hâm mộ của môn boxing cũng đang chờ đợi một cái trận đấu, có thể nói là một trận đấu kinh điển giữa hai tay đấm hàng đầu thế giới hiện nay, đó là Tyson Fury và Anthony Joshua. Và nếu như trận đấu này diễn ra thì đây sẽ là trận đấu để thống nhất tất cả các cái đai của quyền hạng nặng thế giới. Và cả hai tay đấm thì đều rất muốn trận đấu này diễn ra. Thì nhưng mà hiện giờ thì người đại diện của hai bên vẫn tiến hành thương thảo về địa điểm, về việc chia lợi nhuận trong các cái trận đấu này. Nhưng theo tôi nghĩ, hai bên nên ngồi lại để chúng ta có một trận đấu để chúng ta xem thực sự võ sĩ nào là võ sĩ hay nhất của quyền hạng nặng thế giới vào thời điểm hiện tại.
Và tới phút này thì chúng ta cũng khép lại cho tạp chí thể thao tối nay rồi. Và một năm qua đi với rất là nhiều kỷ niệm với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn rất chân thành đến bình luận viên Việt Hoàng đồng hành với chương trình. Và xin chúc anh thật là dồi dào sức khỏe trong năm mới, an lành và hạnh phúc với gia đình của mình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Và tôi cũng xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio cùng anh Xuân Ngọc một năm mới an lành và có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm 2021.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.